một cái ý nghĩa của an cư 3 tháng trong cái duyên khởi, giàu có để mà chưa phải là cái chính của cái mục đích của an cư. Như trong duyên khởi chúng ta thấy vì cái sự cơ hiềm của người thế gian ở ngoài, tại vì là 3 tháng an cư là đầu mùa mưa, là cái côn trùng nó sinh sôi để nảy nở rất nhiều, nó ẩn trốn cái lúc mà cái mùa nóng, khi mà mưa bắt đầu là mùa tháng tư. Mà thật sự là tháng tư là mình an cư vào tiền an cư rằm tháng tư, đó là theo lịch của Trung Quốc chứ theo của ngài Huyền Trang, Tây Vức Ký và của ngài Nghĩa Tịnh là mùng một trăng tròn của tháng A Sa Đà cho đến mùng một trăng tròn của A Thấp Phượt Dữ Xà, cái tháng của Ấn Độ mùng một là trăng tròn, đó là theo lịch Ấn Độ. Còn chúng ta theo lịch Trung Quốc, theo nông lịch đó, và nông lịch đó là rằm có trăng đó là ngày 15. Giờ bên Ấn Độ mùng một trăng tròn của tháng A Sa Đà, A Sa Đà đây chúng nhớ, cho tới mùng một trăng tròn của A Thấp Phượt Dữ Xà là ra cái từ đó. Cái từ mà của trong cái Sanskrit của Ấn Độ thì mới là xem lại cái lịch nông lịch và Tây lịch, thì từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8 mình phải học có cái gốc đàng hoàng lại chúng nhớ cái gốc từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8. Mà tại sao chúng ta đây an cư vào rằm tháng 4 đó? Thì mà tại sao nguyên thủy an cư vào rằm tháng 6? Nó Theravada nguyên thủy coi như là an cư nó hơi đúng hơn. Còn chúng ta an cư đây theo Trung Quốc vì cái bộ kinh Vu Lan, chứ nguyên thủy không có kinh Vu Lan. Nguyên thủy không chấp nhận về kinh Vu Lan đối với Mục Kiền Liên, tôn giả Mục Kiền Liên một vị đại A La Hán, mà đại A La Hán mà còn tình cảm khóc sướt mướt khi thấy bà mẹ mà ở dưới địa ngục làm quỷ đói vậy mà bưng chén cơm lửa cháy, không chấp nhận, không chấp nhận. A La Hán không còn ở đó thì A La Hán là đoạn được kiến hoặc tư hoặc hết rồi. Thì bên nguyên thủy nó là hạ thấp cái quả của A La Hán xuống, nhưng mà không biết của đại thừa vì cái thể hiện cái chữ hiếu, cái chữ hiếu một kiền liên biểu trưng cho chữ hiếu của Đông Phương rất nặng, nên cái kinh Vu Lan được tôn xưng ở Đông Á, ở Á Châu có dùng đặt nặng cái đề chữ hiếu rất nhiều. Nên thành là nếu mà từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 8 thì kinh Vu Lan nó không có trúng vào trong cái này. Tại kinh Vu Lan rằm tháng 7 là ngày tự tứ, 10 phương tăng đều dự lễ này. Nên như vậy qua rằm tháng 8 thì không còn ý nghĩa nữa. Thành những nhà làm luật của Trung Quốc kéo trở lại mà nó không sai. Này chúng nhớ không sai là vô hạ rằm tháng 4 cho ra hạ là rằm tháng 7. Nó thì chính của Đức Phật đưa ra thì không có đặt nặng vấn đề rằm tháng 4, rằm tháng 5 gì hết. Sau này ta nghiên cứu trở lại. Chứ nó đầu mùa mưa, 3 tháng đầu mùa mưa của xứ Ấn Độ, của xứ Ấn Độ là vào tháng 5 là đầu mùa mưa. Mà Trung Quốc với Việt Nam là rằm tháng 4 bắt đầu mùa mưa, tháng 5 thì mưa nhiều rồi. Thì cái này gọi là ý của nhà làm luật của Trung Quốc cũng không có trật để chúng nhớ. Nên lấy rằm tháng 4 để cho rằm tháng 7 nó hợp với kinh Vu Lan. Còn Nguyên Thủy thì không có chấp nhận kinh Vu Lan. Thành họ là an cư vào rằm tháng 6. Rằm tháng 6. Họ ra vào rằm tháng 9. Mà theo căn cứ vào Tây Phước Ký của ngài Huyền Trang, vô ngày Pháp Hiển cũng như ngày Nghĩa Tịnh là chứng kiến chư tăng mà an cư của Ấn Độ vào thời đó thì mới ghi lại từ mùng 1 trăng tròn của tháng Asada cho đến mùng 1 trăng tròn của A Thấp Phược Diệu Xà, thì căn cứ vào là nông lịch thì từ rằm từ mùng 1 tháng 5 cho đến mùng 1 tháng 8. Mà đó là cái chính. Còn chúng ta ảnh hưởng của lịch của Trung Quốc, lịch của Trung Quốc với chúng ta nó là một thôi. Thành mình cũng là an cư vào vào rằm tháng 4. Vào rằm tháng 4. Đại chúng biết là an cư thì có tiền an cư và hậu an cư. Nhưng mà tiền an cư là hết ngày 16, đêm 16 mặt trời mọc quang 17 từ đó trở về về trước, đó là tiền an cư. Bữa 17 tháng 4 mặt trời mọc, đó là hậu an cư. Thành là những nhà luật của Trung Quốc có đưa ra là tiền an cư, trung an cư và hậu an cư. Nhưng mà trung an cư thì không có xài. Vì tiền bây giờ tiền an cư và hậu an cư, nếu mà nói phân tích về trung an cư á, thì từ ngày rằm tháng 5, còn từ ngày rằm tới hết ngày đêm 16 đó là hậu an cư. Hôm qua 17 thì không có còn tiền hậu gì nữa hết, không trung gì nữa hết. Lâu 17 tháng 5 thì coi như là chúng ta không còn an cư. Thì trong luật đã đưa phân tích nó là rõ như vậy về ba cái thời gian mà an cư. Thì nếu mà cái người mà hậu an cư thì không có được nhận y Katina, không có hưởng lợi ích của y công đức. Nên là y công đức có 5 điều lợi, được hưởng 5 điều lợi mở rộng của ba vật đề và ni tắc kỳ ba vật đề. Thành những người mà tiền an cư mà đúng theo luật, không có phá an cư, thì sau an cư rồi thì được thọ y công đức nới rộng được trong vòng 5 tháng. Còn hậu an cư thì không được, hậu an cư thì không có phần, giàu có tu hạ nhưng mà không có phần. Thì như đại chúng biết cái duyên khởi mà của an cư thì Đức Phật là vì cái sự mà cơ hiềm của người thế gian, chư tăng nhất là trong lục quần tỳ kheo là trong 12 tháng không có tháng nào mà dừng nghỉ hết. Nhất là đầu mùa mưa dẫm đạp lên cỏ non, dẫm lên những cái côn trùng mới sanh sâu nảy nở nhiều. Vì cái cơ hiềm đó mà Đức Phật đưa ra hàng tỳ kheo phải là cấm túc an cư vào đầu mùa mưa. Còn trong Bồ Tát giới thì đó là ở tại chỗ là mùa hạ với mùa đông. Mùa đông thì quá lạnh, đi du hành thì nó khó. Cái mùa hạ thì quá nóng. Nên là có hai mùa ở là tại chỗ, đó là trong cái Bồ Tát giới. Còn Thinh Văn chỉ có là 3 tháng đầu mùa mưa mà thôi. Nên là đó là để chúng ta biết mà tại sao là Nguyên Thủy với là Bắc Truyền an cư nó khác nhau. Mà cái điểm an cư chính, cái mục đích chính đó là không phải là dẫm đạp về cái phần đó. Nếu mà nói dẫm đạp á, thì cái đó là cái pháp bên Ấn Độ. Còn mình bây giờ thì nó không có. Nó không có hợp thời. Nhưng mà cái quan trọng nhất là 3 tháng an cư là Đức Phật nó trọng tâm là sống trở lại với chính mình. Nên mọi những số mà tỳ kheo khi mà an cư rồi trở về đảnh lễ Đức Phật sau ngày tự tứ, nó thì trình bày những cái
mà cái trong luận tạng cũng ghi lại rất rõ là số mà tỳ kheo kiến A La Hán thì trong ba tháng tư, rồi những đó thì những từ sơ quả đến là tam quả có rất nhiều trong ba tháng tham tư trình bày cho Đức Phật. Hầu hết là tỳ kheo khi ăn cư đầu trở về của Đức Phật có hai điều: một là ba tháng không được gặp Đức Như Lai, và thứ hai là mình trình bày những cái gì mà mình đạt được để cho Đức Phật đó là ứng xả. Ngay đó là cái quan trọng nhất trong cái ba tháng hành hương. Do đó hồi này thì chúng ta đến ngày chứng A La Hán, cái chứng từ sơ quả A La Hán cũng có.
Hay là cũng không có, nói là không có chứ không phải là có, không có. Nó thành là ba tháng an cư chúng ta làm sao nó dẹp bớt những cái mà tập khí, những cái phiền não, nó có cái cơ hội để chúng ta nhìn lại, có cơ hội để chúng ta ta có dịp mà thời gian để chúng ta phục. Bây giờ nó phục chứ nó diệt cũng chưa, nó phục những cái mà căn bản hoặc giả những cái tập khí mà nhiều đời. Ha, thì ở đó rất cần. Nên trong 3 tháng an cư này chúng ta cố gắng giàu có học, nhưng mà dành cái thời gian tối đa, không có thời gian mà rộng rãi nhiều quá thì người ta cũng dựa dụng công. Ví dụ mình nó phát nguyện một ngày trong 3 tháng an cư tu niệm Phật 3 muôn hay là 1 muôn, chứ 10 muôn thì chắc là kia kiếm làm không nổi, tại còn học còn cái là thời gian 10 muôn. Tất nhiên 100.000 là một muôn là 10.000, mà 10 muôn như vậy nên một ngày có thể mình buông hết, mình có thể niệm được 10 muôn từ sáng cho đến chiều tối. Cái đó thầy đã thử rồi, trong thất trong đồ thì có thể mình làm được. Còn nếu ngoài này thì mình giữ cho nó đều, một ngày nó chỉ có 3 muôn. Đó là mấy quân đệ mà nếu mà thử rồi là không có thì giờ để cho cái tập khí, những cái phiền não nó khởi lên. Nó không có thì giờ, nó không có thời giờ trống. Mà cái tâm của mình trống á thì cái vọng tưởng nó khởi. Nên mình lấy câu A Di Đà Phật mình đè những cái vọng tưởng, nó không có dịp nó khởi. Ví dụ ăn cơm kinh hành rồi mình lên mình ngủ 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà giờ là mà phát nguyện 3 vạn như vậy không có thời giờ ngủ. Ngủ 15-20 phút thôi. Nó thành ở trong cái Bồ Tát giới có nguyện và cái thể rất là quan trọng trong cái 48 điều giới kinh. Nếu mà không có cái thể thì cái nguyện nó không được thành tựu. Nó có nguyện, tại sao trong đó để cái giới mà phát nguyện rồi là có cái thể trong đó. Rồi mình thấy Đức Thích Ca cũng vậy, cũng nguyện khi ngồi gốc Bồ Đề nguyện nếu mà không thành đạo dù thịt nát xương tan ta cũng rời khỏi chỗ này. Hay cái nguyện với cái thể nó rất là quan trọng, nó rất là mạnh, một cái động cơ để chúng ta. Cái hồi nhỏ thầy lên đây học á, một tuần, ví dụ là một tuần phải tụng được một bộ pháp hoa. Ngoài cái học ra mình tính là tu riêng á, tụng một bộ pháp hoa thành cái lúc nào mình cũng lo sợ là không rồi cái tuần này cái nguyện của mình nó là nó không có trọn, hay là nó là 6 tháng hay 3 tháng lại xong cái bộ pháp hoa hơn 6 muôn lại thì lúc nào mình cũng sợ, mình thành cái thể với cái nguyện nó thúc đẩy. Nó cái thể là cái động cơ mà nó đẩy cho cái nguyện được thành tựu. Nó thành là cũng có cái nguyện và cái thể. Cái đó là cái mà rất quan trọng trong cái đại tu, là kinh nghiệm thầy cái nếu mình là có cái sự dụng công, đại chúng như có sự dụng công hàng ngày, khi mình mà cái sự cố nào nó khởi lên, nó gặp phải mà mình nhờ cái dụng công đó mình chế ngự được qua cái cơn đó, thì đại chúng thấy rất là hạnh phúc. Nếu một cơn giận, một cơn tham hay một cơn ái dục nó khởi lên, có cái đối cảnh, có cái cảnh đối với mình mà mình nhờ cái sức tu, nhờ cái nỗ lực của mình chống cự. Tại vì thường thường trong mình nó có hai loại binh, một cái ác và một cái thiện. Một cái ác nó xử, cái thiện nó dập, nó chiến đấu với nhau. Mà cái đội binh mà thiện của mình nó mạnh á thì nó thắng cái ác kia. Mà nếu cái ác mà nó nhiều thì nó thắng cái thiện, mình phải thua thôi. Nó thì khi một việc gì mà nó, cái đó là cái kinh nghiệm nha, kinh nghiệm của sự tu hành á. Mình có một cái đội quân thiện rất là mạnh, khi gặp cái đội binh ác á, nó tiêu diệt cách nó ma lẹ. Còn nếu mình yếu, nó dằn dằn co, nó đánh nó dằn co, hay dằn co mà mình thắng rồi á thì rất là hạnh phúc. Thí dụ một cái cơn dục vọng nó khởi lên mà nó yếu thì đưa mình đến phá giới, mình bại trận. Nhưng mà mình nội tâm mình nó mạnh á, mình thắng qua cái cơn đó rồi mới không để thấy rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc là mình cái người chiến thắng, mà chiến thắng một cái trận địa nó như vậy, đó là sự tu. Còn không có là mình thua. Đó thì cái đó là cái là không ai cho ai. Thường thường thầy ưa nói tăng ni trẻ không ai cho hết, không ai giúp đỡ mình hết á. Giáo Thọ Sư hay Đức Phật này kia nó là chỉ cách cho mình, đưa cái bản đồ cho mình rồi mình tự động mình đi thôi, chứ không có ai. Thì bên Thiền Tông đó mới nói tùng môn dẫn đắc phi thị gia trân ấy. Nếu của báo ngoài cửa không phải của mình, của mình là mình tự mình tìm, tự mình nó tạo ra cái của đó mới chính xác là cái của mình. Thì cái đó là tự mỗi mấy huynh đệ, mấy thầy, mấy cô tự động mình lo. Ai lo mà mình lo cho mấy, như người khác không lo cho mình được. Ta lo bề ngoài thôi vậy. Thì cái đó là cái mà rất cần, rất cần trên đời tu của tuổi trẻ của mình. Mà cho mấy thầy mấy cô tuổi trẻ thì có còn đầy cái sự dục vọng, cái đầy ham muốn, mà chúng ta lơ đễnh, chúng ta thiếu cái sự mà săn sóc phía bên trong á, thì khi nó lỡ chân rồi, cái đó là cái ý thức của còn nhỏ thì rất là mạnh. Nhất là vấn đề mà cái giới tỳ kheo, tại vì cái tỳ kheo rất là quý, họ quý hồi đó lận. Tại vì nó tỳ kheo là cao nhất của thinh văn. Thành thậm chí lúc đó thời cực kỳ chiến tranh mà thầy còn bà mẹ ở nhà một mình học trên này, ít có dám mà về. Một năm chỉ về một lần hai lần thăm ít bữa thôi. Tại vì sao? Thầy quan niệm á, về đó mà bị bom đạn, chiến tranh mà bom đạn, lỡ mình là lục căn mình nó thiếu, không thọ được suốt đời. Hoặc giả mình thấy gì cũng là trúng đạn một mắt, ha, tay chân mình không liền lạc, để tôi chịu suốt đời không được làm tỳ kheo trong một đời này, rất là sợ. Thành nó quý cái giới như vậy, mình phải bảo vệ, phải bảo vệ để được thọ cái lúc ban đầu. Này chúng nhớ, thì mình thọ rồi được, mình thấy quý cái giới đó để mình gìn giữ. Mà trong cái bộ luật thiện kiến, cái điều năm điều mà chánh pháp trụ thế lâu dài đó, là có cái điều mà hàng đệ tử Phật mà còn quý kính gì giống như địa giới luật, tôn kính và quý trọng cái vấn đề giới luật, thì chánh pháp trụ thế lâu dài đó là điều thứ nhất của trong bộ luật thiện kiến. Anh cái đầu giờ nào mà quý, mình bỏ tủ sắt mình khóa lại, giống như ai mà bỏ giải ra ngoài đường hành lang không có. Quý đều là mình phải, thì mình phải tôn trọng và quý kính vấn đề cái giới. Tại giới tỳ kheo nó mất rồi thì không được. Cả cái đời này, qua đời sau thì không biết sao. Chứ đời này mình mất cái giới tỳ kheo rồi không kịp tìm được. Không tìm được trong một cái đời này. Mất có nghĩa thì nó là mình phá giới rồi mất cái giới đó. Còn nó xả thì kia nọ là nó khác. Còn nếu mà mất, mất thì không bao giờ mà kiếm lại được trong một cái đời này. mà đời này mình kiếm không được là mình mất cái giới, đời sau chưa hẳn gì mấy thầy mấy cô mà kiếm là dễ dàng, không có đâu. Đời này nó mất rồi nó đọa lạc, bây giờ trong nó trôi lăn trong cái sinh tử khó lắm, khó mà trở lại là làm tỳ kheo trở lại là những cái kiếp sau. Do đó mình phải là cung kính mà tôn trọng và trân quý rồi đấy. À, cái đó cái thì mình mới thể giữ được. Là nhớ mà muốn giữ giới được đó, chắc chắn rằng là chúng ta phải là có một cái sức sống nội tâm cho nó vững chắc. Nó vững chắc hàng ngày như vậy. Tuy là không thấy gì nhưng mình quân tập những cái chất, thí dụ một câu A Di Đà Phật là nó lặng yên. Mà lặng yên đó là cái nước trong. Một giọt, hai giọt nó vào ở trong cái hũ nước đục của mình, nhưng mà nó có loãng bớt đó. Mình không thấy như có loãng. Một câu A Di Đà Phật có thể là gieo cái một giọt nước trong vào trong cái tâm thức của mình, nhơ bẩn của mình nó cũng lần lần nó cũng bớt lại. Thì cái đó phải dụng tâm nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy rồi nó đấy, cái hũ nước của mình nó mới trong được. Nó chưa đừng bao giờ là cái lu nước của mình nó đục, ta lu như vậy mình mới bỏ vô một hai giọt nước trong mà kêu muốn nó trong liền, không có đâu. Nó phải dụng tâm từ ngày này qua ngày khác. Thì cái đó là cái rất cần. Mà cái đó là cái mà hồi xưa Hòa Thượng Bú Huệ ưa đề cập rất nhiều. Mà Hòa Thượng nói là cái đó là vàng rồng. Cái tâm mà nó thanh tịnh, nó yên, nó trong, đó là vàng rồng. Nó có thể nó chế biến được tất cả. Cho nó có thể là giúp đỡ mình tất cả trong mọi cái phương diện. Một khi mà gặp những cái sự cố nào đó chẳng hạn. Có thể cái đó nó quá giải. Chính cái đó đúng là nó quá giải. Thì cái chất mà yên đó là cái nó vàng rồng. Đại chúng nhớ. Cái đó mà rất cần. Rất cần cho người tu. Thành chúng ta đừng coi thường. Thành sẵn 3 tháng an cư thì đại chúng cố gắng để chúng ta bớt những cái gì mà rau ria nó không cần thiết. Nha, mình ở ngoài 3 tháng an cư rồi mình còn buông lung, mình còn thích cái này thích kia, chạy theo cái ngoại duyên ngoại cảnh. Rồi sẵn có là có 3 tháng an cư. Thành thường thường ta ưa nói những cái trường hạ mà tập trung á. Thầy dạy mấy năm trước là cái là mấy thầy mấy cô coi như là mình có cái dịp, cũng như là mình hàng ngày trong 9 tháng 1 năm á, mình đi làm việc đủ thứ, việc Phật sự, việc này việc kia là tam bảo là mình đem ra hết, cái máy của mình nó đem ra mình xài hết. Thì 3 tháng này có tính cách là mình ở một chỗ để mình sạc pin lại, nó có thời gian mình sạc cái máy của mình. Trong 3 tháng, còn 9 tháng đem ra để mà sử dụng xài. Thế chứ mình xài mà không có sạc lại thì một ngày nó cũng hết pin. Thì cái sự tu hành chúng ta cũng vậy. Sẵn cái cơ hội này là 3 tháng. Tại 3 tháng là ở trường hạ nào cũng không đòi hỏi mình làm cái gì. Đòi hỏi mình tu thôi. Ta nói là 3 tháng ăn tu, củ tuần tu học, 3 tháng ở một chỗ vậy. Củ tuần tu học. Củ tuần chứ không phải nó 12 tuần nha. Củ tuần là nói là theo tháng thượng trung hạ, một tháng có 3 tuần. 10 ngày đầu là thượng tuần, giữa là trung tuần, sau là hạ tuần. Thường thường ta ưa nói là tâm hoạt an cư củ tuần tu học là nói vậy. Còn mình tính 12 tuần đó là theo lịch, theo tây. Nên đó là để nói lên thì chúng ta bữa nay là mới đầu vào hạ không? Hay thì cũng có thời gian mình dụng công nó kịp. Từ ban đầu bớt ăn bớt ngủ, như xưa các ngày mà ăn tư 3 tháng y hậu không kịp khô, chú dạ lục thời coi như y hậu không kịp khô, ra chút xíu rồi cái phơi chưa khô nữa là tới thời khóa nữa, kiển đánh lên rồi có đi hành trì luôn liên tục như vậy. 10 giờ 11 giờ mới cho ngủ, khuya là 3 giờ 2 giờ mấy 3 giờ thức dậy nữa. Trong 3 tháng ăn tư Nói đó là dụng công trong 3 tháng. À, thì chúng ta cũng vậy. Thầy nhớ cái lời của cô Hòa Thượng Bố Huệ ưa ví dụ nói trong chúng. Nói đó là mình hằng ngày mình ăn, mình ngủ, mình lo cho cái thân này, thì bắt nó phải phục vụ lại cho mình. Nhớ, bắt nó phục vụ lại. Tại nó đói thì mình phải ăn cho nó. Nó mắc còn ngủ, mình ngủ cho nó. Nó nóng quá mình phải tắm. Người này kia kia nọ, mình phục vụ cho nó, bắt nó phải phục vụ lại cho mình. Nên chứ không phải là mà lại mình phục vụ cho nó không. Nó nói ông ngoài à, mà con trâu, con bò, con heo, con gà, nó nặng ký có lợi ích cho người ta. Còn mình nặng ký không lợi ích gì hết đó. Bệnh ta đỡ lên đỡ xuống, rồi khi chết là nặng cho mấy cái ông mà khiêng vô trong lò thiêu nữa, không có lợi ích. Chứ ngoài con heo con bò nặng ký ta bán có ký hơn, có tiền gì hơn. Còn mình không ai đó, thì mình lợi dụng, lợi dụng cái mà đáp ứng cái nhu cầu của nó, thì nó phải là phục vụ lại cho mình. Chứ không phải là nó muốn ngủ cái là nằm nó ngủ, bỏ thời khóa này kia nọ đó, đó tất nhiên là nó đại chúng nhớ. Mà những cái thường thường như vậy mà khó, khó lắm chứ không phải vậy. Cho mình tập, mà mình tập thì cái đó cái nhắc mà trong 3 tháng hạ này, đây đây chúng thấy là chúng ta khi mà tự tứ rồi, chúng ta cũng có là hài lòng những cái gì mà của mình, mình là dụng công trong 3 tháng an cư, rồi cũng xứng đáng những gì mà ta đàn na thí chủ họ phục vụ cho mình. Thì thường thường ta nói an cư thì cũng như mình lo chăm sóc nhổ những cái cỏ dại mọc ở trong đám ruộng của mình, để cho rồi mình chăm sóc rồi bón phân tưới nước cái đất nó tốt, để cho Phật tử họ đem cái hạt giống họ gieo trên cái đám ruộng của mình thì nó mới tốt. Thì họ thấy là mình là cái phước điền của họ. Thì họ cúng kiến cách này lại lễ lại dân y đủ thứ trong 3 tháng an cư. Mà lúc nào họ đem cái hạt giống của họ, họ không muốn rải ở trên cái cát ha, trên đá, mà có miếng đất phì nhiêu. Thì mình là cái miếng đất làm sao phì nhiêu để cho những Phật tử họ họ rải những hạt giống họ là trong cái đám ruộng. Thì 3 tháng an cư này chúng ta cũng cố gắng để làm thế nào bớt ăn, bớt ngủ, bớt những cái ngoại duyên, ngoại cảnh ở ngoài, để chăm sóc cái miếng ruộng tâm của mình, để Phật tử có cái cơ hội mà họ gieo trồng lên trên đó. Thì có hai phần đó được cái lợi ích. Chứ 3 tháng an cư là chúng mình thiếu nợ rất nhiều, tứ sự nó cúng dường rất nhiều. Rất nhiều đó thì mình là như cái cục đá mà đem cái dao của họ đem lại mài, thì họ mài cái dao họ bén thì cục đá của mình nó bị mòn thôi. Mình cố gắng làm sao cho nó nhẹ vấn đề đó. Nhất là vấn đề mà hưởng thụ, cái hưởng thụ đó là cái mà liệt vào trong cái ngũ dục đó. Thì cố gắng để trong 3 tháng an cư này chúng ta có một cái điều kiện mà chúng ta tu học nó tốt hơn. Nhưng ngoài có 3 tháng an cư thì cũng khó khăn lắm. Đó là những là mà thầy muốn nhắc nhở cái lúc ban đầu. Tỳ kheo ni có được phép thọ giới lại không? Nghĩ mình chưa đắc giới, không phải là tỳ kheo ni như pháp thì được chứ sao không được. Nhưng mà tỳ kheo ni có khó một cái á, là không ai chủ trương. Nhớ. Mà tỳ kheo ni muốn thọ lại cũng phải qua hai bộ. Qua hai bộ là phải là nó đều không đắc giới thì cũng có thể thọ vào bên nhị bộ của tăng cũng được, không cần làm bổn pháp. Tại vì khi mà làm bổn pháp rồi á, tỳ kheo ni chưa đắc giới tỳ kheo ni trọn vẹn, chưa có sanh cái bản thể tỳ kheo ni. Thì trong luật cũng như bát kinh pháp Đức Phật nó rõ ràng là tỳ kheo ni đắc giới giữa hai bộ tăng. Nhưng mà Nhưng mà khó cái là mời 10 vị giới sư của ni tăng thì nó dễ rồi. Ví dụ đây năm nào mấy thầy đây cũng tổ chức về vấn đề mà phương trượng, nhưng mới kỳ rồi tổ chức bữa 13 đây phương trượng ở đây. Còn bên ni khó, ni thì không đắc giới thì cũng rất nhiều, nhưng mà không ai chủ trương để mà truyền trở lại. Nên chứ là được phép mà thọ lại được chứ đâu không. Nên bên ni thì nó khó được cái đó. Nên nó khó cái mà truyền lại, không ai chủ trương hết. Đâu có người nào mà chuyên về luật của ni để mà chủ trương mà đưa ra việc đó đâu. Không có. Mà rồi là mà thầy đứng ra để mà chủ trương cho ni thọ lại, nó cũng rất khó về bên ni bộ. Có thể người ta nói, nó ta nói, nó cái việc này bên đi chứ không phải việc bên ta, nó cũng khó. Đại chúng nhớ, chứ là được phép thọ lại chứ, nó thọ lại, mà thọ lại cũng không có cần làm bổn pháp cũng được, không cần. Tại vì bổn pháp đã làm rồi, dầu có đúng pháp hay không đúng pháp gì cái đó là thứ yếu, chưa phải là quan trọng. Mà quan trọng là đúng pháp giữa hai Bồ Tát. Nhớ giữa hai Bồ Tát. Thầy hôm trước thầy cũng nói sơ cái việc mà là sai đó nha. Mà Yết Ma lúc đó có một bộ thì trong Bát Kinh Pháp ta nói sao? Giữa hai Bồ Tát. Thành lại chúng nhớ là Yết Ma mà giữa hai bộ, thầy nói rất nhiều, có hai trường hợp. Trường hợp là sám hối tội tăng tạng của ni và thọ giới tỳ kheo ni. Đức Phật có nói trong Bát Kinh Pháp là thức so mana, khi thọ giới phải giữa hai Bồ Tát. Nó rõ ràng trong đó. Mà nếu Yết Ma giao bên tăng có một bộ không á, thì có đâu đâu giữa hai Bồ Tát được. Thành cái đó cái sai. Thành ra bên đi nó hơi thiệt thòi cái này. Thiệt thòi là biết mình không có đắc giới mà cũng biết sao mà thọ. Không biết sao, biết sao chỗ nào đâu mà thọ. Nó khó. Nó thì cái đó là mình học và mình biết như vậy. Hay như mình đi thì nó thiệt thòi về cái phần này.